Thứ tư, tuần 20 thường niên.
Ngụ ngôn của ông Jotham, sách Thủ lãnh, chương 9.
Bây giờ tất cả thân hào Sikhem cùng toàn dân Bet Milo họp lại, kéo đến tôn Avimelech lên làm vua bên cạnh cây sồi trước bia đá ở Sikhem. Khi người ta báo tin ấy cho ông Jotham, ông liền lên đứng trên đỉnh núi Gerizim, cất tiếng gọi và nói với những người kia rằng: Hỡi các thân hào Sikhem, hãy nghe tôi đây, thì Thiên Chúa cũng sẽ nghe các người. Cây cối đã lên đường, đi sức dầu phong một vua cai trị chúng. Chúng nói với cây ô liu, hãy làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây ô liu nói với chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ dầu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời được tôn trọng, mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Cây cối liền nói với cây vả, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây vả bảo chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ vị ngọt và trái ngon của tôi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Bấy giờ cây cối nói với cây nho, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Nhưng cây nho bảo chúng, chẳng lẽ tôi lại từ bỏ rượu của tôi là thứ đã từng làm cho thần minh và người đời phấn khởi mà đi đu đưa trên cây cối hay sao? Tất cả cây cối liền nói với bụi gai, hãy đến làm vua cai trị chúng tôi. Bụi gai trả lời cây cối, nếu quả thật các ngươi sức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta, bằng không lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Liban.
Dụ ngôn thợ làm vườn nho. Matthew chương 20, từ câu 1 đến câu 16.
Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo với họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn gia chủ, mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.
Thank you.
những câu cuối của dụ ngôn là những câu đẹp nhất. Những câu nói lên bản chất sâu xa của tấm lòng Thiên Chúa. Tôi muốn cho người làm cuối này như tôi cho anh. Tôi muốn cho họ nhiều như tôi đã cho anh. Tôi muốn họ bằng anh. Đó là ước muốn, đó là chọn lựa của Thiên Chúa. Tình thương của người phá vỡ sự phân biệt người đầu, người cuối, người làm nhiều, làm ít, công nhiều, công ít. Chẳng lẽ tôi không được phép làm điều tôi muốn với tài sản của tôi sao? Thiên Chúa giàu sang nên có quyền rộng rãi thi ân cho kẻ người muốn. Chẳng ai có thể bắt người phải đối xử công bình theo kiểu con người. Chẳng ai có quyền hạch hỏi người vì người quá sức độ lượng. Hay ánh mắt của anh xấu xa vì tôi tốt lành. Con mắt xấu xa là con mắt khó chịu vì kẻ khác bằng mình dù không đáng, ghen tị với may mắn và hạnh phúc bất ngờ của người khác. Đức Giê-xu khẳng định mình là người tốt lành, đặc biệt trong cách cư xử của người đối với những tội nhân. Anh trộm lành trên thập giá cũng là người thợ giờ thứ 11. Anh được hưởng những gì mà người khác phải nỗ lực cả đời. Nói cho cùng, vấn đề không phải là đáng hay không đáng. Chẳng ai xứng đáng để vào thiên đàng, kể cả các thánh. Hạnh phúc nước trời là một ơn ban, hơn là một sự trả công hay phần thưởng. Thiên Chúa vượt lên trên sự sòng phẳng có tính mua bán của con người. Người không phải là nhà buôn, nhưng là người cha tốt lành. Cha thương cả hai con, cả đứa ở nhà phục vụ lẫn đứa bỏ đi bụi đời. Thậm chí đứa hư hỏng hay tật nguyền lại được quan tâm hơn. Ông chủ vườn nho thương cả những người đứng ngoài chợ suốt ngày mà không được ai mướn. Có thể vì họ kém khả năng, kém may mắn hơn những người khác chăng? Người thợ giờ thứ 11 đã làm được gì cho vườn nho của ông chủ? Chắc chẳng được bao nhiêu. Nhưng anh ấy đã đứng chờ suốt ngày. Thế giới này lúc nào cũng có những người thợ giờ thứ 11, những người không được ai mướn, những người cứ đứng chờ vậy thôi, suốt ngày, suốt đời. Những người được nhận trễ, chẳng biết mình sẽ được trả lương ra sao, chỉ biết phó thác cho lòng tốt của ông chủ. Những người này khác với những người làm từ sáng, biết chắc mình sẽ được trả công một quan tiền. Dụ ngôn không nói đến việc người làm cuối reo lên vì được trả công hậu hỷ, nhưng chắc là đã có những tiếng reo. Thiên đàng đầy ắp những tiếng reo như thế: kinh ngạc, ngỡ ngàng, thán phục, tri ân. Chẳng có ai vào thiên đàng mà lại không reo lên, vì thấy những gì gọi là công đức của mình chỉ là chuyện nhỏ, quá nhỏ để có thể mua được một vé vào thiên đàng. Người ta cũng sẽ reo lên vì thấy sự có mặt của những người mà ta tưởng chẳng bao giờ có thể lên thiên đàng được. Thiên Chúa không chỉ thấy thời gian làm việc trong vườn nho, Người còn thấy cả thời gian chờ. Nhiều khi chờ còn mệt hơn làm việc. Đừng cằn nhằn, hãy vui với niềm vui của Thiên Chúa. Đấng hạnh phúc khi thấy người ta ngỡ ngàng vì những ơn bất ngờ, vì lòng tốt của Ngài không sao hiểu được. Hãy vui với những người được Chúa yêu, bất chấp quá khứ của họ. Chúng ta không có quyền buồn như người con cả khi cha đang vui. Hay đổi cái nhìn của mình về Thiên Chúa. Như thế, chúng ta cũng sẽ thay đổi cách cư xử với anh em. Lạy Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người. Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc, mà con người lại yếu đuối mong manh. Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng cũng có những bóng mờ đe dọa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong vườn dầu Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: sao Cha bỏ con? Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen.